Có vị đồng tu hỏi tôi, ông hỏi: thưa pháp sư, ngài có cần xây đạo tràng hay không? Không nên xây đạo tràng. Thế gian này rất nhiều đạo tràng. Nếu bạn thật sự tu dưỡng thân tâm của mình, nếu bạn có đạo đức, nếu bạn có học vấn, thì nơi mời bạn đi giảng kinh thuyết pháp sẽ rất nhiều. Tôi liền nói với ông, tôi nói nơi nào khác tôi không nói, chỉ cần nói tại Trung Quốc đại lục mà thôi. Trung Quốc đại lục mời tôi đi giảng kinh, các vị thử nghĩ xem. Tôi nghĩ không cần nói nhiều, ít nhất cũng có 300 nơi. Có lẽ là như vậy, có lẽ là 300 nơi mời tôi đi giảng kinh. Mỗi một nơi tôi chỉ cần đến giảng một tháng, tôi có sống đến 100 tuổi cũng giảng không hết. Vậy tôi cần đạo tràng để làm gì chứ? Làm khách thì tốt, làm chủ không tốt. Làm chủ thì bạn sẽ mọi việc, mọi thứ ở trong nhà bạn đều phải chăm lo. Nếu bạn làm khách mà nói, gọi điện thoại thì không cần trả tiền điện thoại, dùng nước máy cũng không cần phải trả tiền, vậy thì tự tại biết bao. Ngày tháng tốt đẹp đến như vậy mà bạn không sống, tại vì sao bạn lại tự đi tìm phiền phức như vậy chứ? Vậy thì không đúng. Chính phủ Trung Quốc hiện tại cũng đang dần dần hiểu được về tôi. Năm ngoái, Cục trưởng Diệp là cục trưởng cục tôn giáo của chúng ta tham gia triển lãm Xá Lợi Ngón Tay Phật tại Hồng Kông. Ông rất bận rộn, chỉ ở một đêm duy nhất tại Hồng Kông. Hôm trước đến thì sáng hôm sau đã về rồi. Ông hẹn tôi, hai người chúng tôi gặp nhau chỉ có vào lúc ăn sáng, thời gian này thì có thể. Tôi nói được, vào buổi sáng tôi đã đến khách sạn nơi ông ở cùng ăn sáng với ông. Ông nói với tôi, ông nói: thưa pháp sư, tư tưởng và lời nói của ngài tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà do ở trong nước vẫn còn có một số người vô pháp đã giả mượn danh nghĩa của ngài để làm những việc phi pháp. Ông nói như việc này pháp sư đều không biết, pháp sư không có liên quan, việc này chính phủ sẽ có cách giải quyết. Tôi hỏi là sự việc gì vậy? Ông nói: thứ nhất là sách cùng băng đĩa của ngài đang được rất nhiều người in chép với số lượng lớn mà chưa được sự cho phép của chính phủ, giống như là sự phê chuẩn gì chưa từng được phê chuẩn. Đây là việc không như pháp. Ngoài ra một việc nữa, in những thứ này ra rồi đem đi ra bên ngoài bán, bán lấy tiền, đó là hành vi kinh doanh, nhưng mà họ lại không có đóng thuế. Ông nói việc này thì pháp sư đều không biết, pháp sư đều không rõ. Ông nói pháp sư không cần phải lo những việc này, sự việc này là việc của chính phủ lo. Tôi nói gì thì quá tốt. Tôi nói người Phật tử thì quan trọng nhất là phải tuân thủ pháp luật, bất luận là ở tại quốc gia khu vực nào thì cũng nhất định phải tuân thủ luật pháp quy định ở nơi đó. Nếu như mà làm những việc phạm pháp mà nói, cho dù là làm việc tốt nhưng mà lại là phạm pháp, thì cũng xem là như việc xấu rồi, đều biến thành việc ác. Đạo lý này rất sâu, không thể không biết. Cho nên sau khi đã thâm nhập kinh tạng thì bạn sẽ hiểu. Phật là một người đại thiện đệ nhất của thế gian. Như này thì mọi người đều công nhận. Đệ tử Phật thì cũng là người đại thiện của thế gian. Người thiện thì làm sao có thể làm việc phạm pháp được chứ? Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Thế Tôn rất từ bi. Ở trên kinh Phạm Vọng đã nói với chúng ta: bất tác quốc tặc, bất bán quốc chủ. Đây là kinh Phạm Vọng nói. Ngày trước chúng tôi tại Đài Loan học Phật với lão sư Lý, lão sư thường hay nói, thường hay nhắc nhở chúng tôi: chúng ta tập khí rất nặng, ưa thích phê bình người khác, đây là sai. Đặc biệt là quốc chủ. Quốc chủ nghĩa là người lãnh đạo, người lãnh đạo của một đoàn thể. Những người lãnh đạo này họ cũng là phàm phu. Phàm phu thì có lúc cũng phạm sai lầm. Thí dụ như một ngôi nhà, người chủ gia đình mà là quốc quân của một gia đình. Đoàn thể này của chúng ta cũng như đạo tràng, trong đạo tràng có trụ trì phương trưởng, đây chính là quốc quân. Họ chính là người lãnh đạo của đoàn thể này. Nếu như là một cái huyện thị thì huyện trưởng, thị trưởng này họ là vua của một huyện thị. Không nói xấu lãnh đạo mà phải hiểu được cái ý nghĩa này. Thí dụ như một gia đình, trong gia đình này con cái đối với cha mẹ đều rất tôn kính. Nếu bạn ở trước mặt chúng lại nói cha mẹ chúng không tốt, thế này không được thế kia, nói như vậy thì tâm tôn kính của chúng đối với cha mẹ sẽ không có, gia đình này sẽ sớm xảy ra vấn đề. Việc này bạn không để ý thì bạn đã phá hoại gia đình của họ rồi. Tội lỗi của việc này rất nặng, quyết định không thể nào làm được. Bạn muốn giúp đỡ gia đình này hòa thuận, gia hòa thì vạn sự hưng. Bạn giúp đỡ họ thì bạn không thể phá hoại được. Chữ tặc này chính là giặc hại, không làm giặc quốc gia, không thể nào được phá hoại. Họ tuy rằng có bất thiện, làm được không như pháp thì cũng không thể nói. Vì sao vậy? Bạn phải nên biết, nếu như là một cái đạo tràng của nhà Phật, trong đạo tràng này của họ có biết bao tín đồ, có biết bao nhiêu tín chúng. Nếu bạn tùy tiện quỷ bán, tùy tiện phê bình, cho dù họ làm việc gì không đúng, bạn phê bình họ, tín đồ đối với ngài chủ trì của đạo tràng sinh ra sự hoài nghi, thì cái đạo tràng này đã bị bạn phá hoại rồi. Bạn phá hoại làm cái việc này thì trong giới kinh nói chính là phá hòa hợp tăng. Tội phá hòa hợp tăng thì đọa địa ngục. Không nỡ lòng làm người như vậy. Họ cho dù có như pháp hay không, mỗi người đều có nhân quả của mình. Bạn hà tất gì phải xuống địa ngục cùng với họ chứ? Họ xuống địa ngục, bạn không cần phải đi theo họ. Bạn tùy tiện quỷ bán họ thì chính là đi cùng với họ rồi. Bạn đi xuống đi, tôi sẽ không đi cùng bạn. Người như vậy là kẻ ngốc, là người ngốc. Cho nên nhất định không thể được. Bạn không nghe, không hỏi là nuôi dưỡng đức hạnh của chính mình. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ đã đem tịnh nghiệp, khẩu nghiệp xếp ở thứ nhất. Bạn xem trong đó nói ba loại tịnh nghiệp. Điều đầu tiên, thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha hóa. Phật đem việc này xếp ở đầu tiên. Thứ hai, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Bạn xem, ngày đem khẩu nghiệp xếp ở đầu tiên. Kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thường ngày chỗ nhìn thấy đều là thân khẩu ý, thân nghiệp xếp ở đầu tiên. Nhưng ngài thì đem khẩu nghiệp xếp ở đầu tiên, dùng ý đều rất sâu xa. Cái đạo lý này chúng ta không thể không biết. Cho nên nhất định không thể nào làm những sự việc mà tổn hại đến xã hội, những việc tổn hại đến gia đình người khác, hay là sự việc tổn hại đến đoàn thể, việc tổn hại đến đất nước, thậm chí là ngày nay nói là việc tổn hại đến thế giới, thì nhất định không thể làm. Cái tội lỗi này rất nặng, rất nặng.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.